Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2023, thứ Sáu trong tuần thứ 29 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 54 đến câu 59. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: Mưa đến nơi rồi, và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: Trời sẽ oi bức, và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời thì các người biết nhận xét, còn thời đại này sao các người lại không biết nhận xét? Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra tòa, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan tòa lại nộp anh cho thừa pháp lại. Và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Có thể nói, các phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại ngày nay đã giúp cho con người trên nhiều lĩnh vực đời sống, về an ninh, sức khỏe, nhất là việc dự báo thời tiết để tránh được những thiên tai và có được những mùa màng phù hợp, trù phú. Trích đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu khen ngợi người Do Thái vì tài năng đoán biết thời tiết. Khi nhìn vào những hiện tượng thiên nhiên, họ dự đoán được thời tiết sẽ như thế nào. Nhưng Chúa trách họ vì họ lại không biết căn cứ vào những gì Chúa thực hiện và những lời Chúa giảng dạy mà nhận biết thời kỳ thiên sai, thời kỳ cứu độ đã đến với họ. Rồi từ đây, Chúa Giêsu khuyến cáo họ cần lo việc tính đến việc hoàn giải, là nhìn nhận Chúa và trở lại với người. Chúa Giêsu đã dùng một dụ ngôn để minh họa cho những gì người vừa cảnh báo. Họ giống như kẻ đang trên đường tới tòa án. Đây là tòa phán xét của Chúa. Trên đường là thời gian sống ở trần gian này. Cố gắng giải quyết là sám hối tội lỗi, nghĩa là thời giờ của họ không còn nhiều nữa. Nên hãy mau nhìn nhận những gì Chúa làm để sám hối ăn năn cho kịp thời. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, với nội dung sứ điệp tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy biết nhận ra dấu chỉ của thời đại chúng ta đang sống, như những thủy thủ, nông dân nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây gió để có thể ra khơi an toàn và có mùa màng bội thu. Hơn nữa, qua những sự kiện hàng ngày, những tương quan với mọi người chung quanh, chúng ta cũng cần biết nhận ra ý Chúa bằng chính lương tâm ngay chính của mình để có thể sống tốt hơn mỗi ngày. Và một cách đặc biệt, với lời Chúa cảnh báo, tất cả chúng ta cần cập vấn lương tâm mỗi ngày trong yêu thương, trong chân thành và sám hối. Cầu xin lòng thương xót của Chúa trợ giúp để chúng ta có thể sống xứng đáng hơn mỗi ngày trong các tương quan của mình. Bởi lẽ, thời gian sống ở trần gian này chính là thời gian để lập công phúc, để hoàn giải, để sám hối và để yêu thương. Lạy Chúa, Chúa chính là lẽ sống của chúng con ngay ở đời này cũng như đời sau. Xin Thánh Tâm Chúa thanh tẩy, gìn giữ mỗi chúng con trong tình mến luôn mãi, để chúng con luôn biết sống yêu thương, nhân ái và thương xót với anh chị em của mình như lời Chúa đã dạy chúng con. Amen.
Tôi đi tìm tôi trước cuộc đời, tìm một giấc mơ hy vọng. Tôi đi tìm tôi giữa những sao gặp, những khát khao cuộc đời. Hoa mai đầu xanh khi suy lại, đẹp như phút giây mình đang có. Cuối con đường đó nơi anh sáng chiếu soi, tôi tìm được chính tôi. Tìm về bên cho con quên hết lắng lo cuộc đời, muộn phiền lưu tư sẽ tan biến. Qua nỗi đau phận người, tìm về bên Chúa cho qua đi. Chẳng tháng đời còn bóng tối, tìm về bên Chúa nơi hạnh phúc, Chúa chan nụ cười, kề bàn tay Chúa bao người ấm. Chúa luôn gọi mời về cùng Ngài thôi nơi ánh sáng, cho tôi tìm được chính tôi. Giấc mơ hy vọng, tôi đi tìm tôi giữa những sao đời, những khát khao cuộc đời. Hoa mai đầu xanh nghĩ suy lại, đẹp nhất phút giây mình đang có. Cuối con đường đó đời anh sáng chiếu soi, tôi tìm được chính tôi. Tìm về bên Chúa con quên hết lắng lo cuộc đời, muộn phiền yêu tư sẽ tan biến. Qua nỗi đau phận người, tìm về bên Chúa cho qua đi. Năm tháng đời còn bóng tối, tìm về bên Chúa nơi hạnh phúc, Chúa chan nụ cười, khi bàn tay Chúa bao hơi ấm. Chúa luôn gọi mời về cùng Ngài thôi nơi ánh sáng, cho tôi tìm được chính tôi. Tìm về bên Chúa con quên hết lắng lo cuộc đời, muốn tiền ưu tư sẽ tan biến. Qua nỗi đau phận người, tìm về bên Chúa cho qua đi. Tháng năm đời còn bóng tối, tìm về bên Chúa đời hạnh phúc, Chúa chan nụ cười, về bàn tay Chúa bao người ấm. Chúa luôn gọi mời về cùng Ngài thôi nơi ánh sáng, cho tôi tìm được chính tôi. Về cùng Ngài thôi nơi ánh sáng, cho tôi tìm được chính
chính tôi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Jerusalem, thư Đức Thượng Phụ Bisabala gửi phần giáo phận. Đức Hồng Y Pierre Batista Bisabala tái lên án các cuộc tấn công của Hamas chống Israel và các cuộc dội bom của Israel chống thường dân tại Gaza, đồng thời tái khẳng định rằng chỉ có sự chấm dứt cuộc chiếm đóng từ nhiều thập niên và viễn tượng một quốc gia cho Palestine mới có thể chấm dứt xung đột. Đức Hồng Y Bisabala là Thượng Phụ Công giáo Latin, chủ chăn của 160.000 tín hữu Công giáo Latin tại Israel, Palestine, Jordani và đảo Ship. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong thư gửi toàn giáo phận, công bố hôm 24 tháng 10 vừa qua trong bối cảnh chuẩn bị ngày cầu nguyện cho hòa bình do Đức Thánh Cha Francisco đề xướng vào thứ Sáu, ngày 27 tháng 10 tới đây. Đức Hồng Y nhận định rằng toàn thế giới đang nhìn về Thánh Địa như một nơi là nguyên nhân trực kỳ gây ra chiến tranh và chia rẽ, và vì thế, thế giới đã hiệp với chúng ta trong kinh nguyện ngày 17 tháng 10 vừa qua, và do ý muốn của Đức Thánh Cha Francisco sẽ được tái diễn vào thứ Sáu, ngày 27 tháng 10 sắp tới. Thực vậy, điều mà các tín hữu Kitô chúng ta có thể làm trong lúc này là cầu nguyện, thống hối, chuyển cầu. Đức Hồng Y viết, chúng ta đang trải qua một trong những thời kỳ khó khăn và đau thương nhất trong lịch sử gần đây của chúng ta. Từ hơn hai tuần nay, chúng ta bị tràn ngập những hình ảnh kinh hoàng, đã thức tỉnh những chấn thương trước đây, mở ra những vết thương mới và làm cho đau đớn, thất vọng và phẫn nộ bùng nổ trong chúng ta. Nhiều người trong chúng ta dường như nói về chết chóc và một sự oán ghét vô biên. Nhiều tư tưởng xuất hiện trong tâm trí chúng ta, gia tăng cảm thức hoang mang, và trong những tiếng ồn của bom đạn, trộn lẫn bao nhiêu tiếng kêu đau khổ, cần nhớ và trở lại với tin mừng. Đức Hồng Y Bisabala tái lên án các cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 vừa qua, giết hại hàng trăm thường dân, đó là điều không thể chấp nhận được, và chúng ta chỉ có thể lên án những hành động đó. Không có lý do gì cho một sự tàn ác như vậy. Việc sử dụng bạo lực không thể dung hợp với tin mừng và không mang lại hòa bình. Đức Hồng Y viết thêm rằng, với cùng ý thức đó và với con tim nặng trĩu, tôi cũng khẳng định rõ ràng rằng cái vòng bạo lực mới này đã đưa tới hơn 5.000 người chết ở Gaza, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, hàng chục ngàn người bị thương, những khu phố bị san bình địa, thiếu thuốc men, nước và những nhu yếu phẩm cho hơn 2 triệu người. Đó là những thảm trạng không thể hiểu được và chúng ta có nghĩa vụ phải lên án không chút dè dặt. Những cuộc dội bom liên tục và nặng nề từ nhiều ngày nay đổ xuống Gaza chỉ tạo thêm những chết chóc và tàn phá và không mang lại gì khác hơn là gia tăng oán hận. Nó không giải quyết được vấn đề nào, nhưng chỉ tạo nên những vấn đề mới. Đức Hồng Y Bisabala nhấn mạnh rằng, nay là lúc chấm dứt cuộc chiến tranh, bạo lực vô nghĩa lý này. Chỉ có sự chấm dứt cuộc chiếm đóng từ nhiều thập niên qua, với những hậu quả thê thảm, mang lại một viễn tượng quốc gia rõ ràng và an ninh cho nhân dân Palestine, mới có thể khởi sự một tiến trình hòa bình nghiêm túc. Nếu không giải quyết tận căn vấn đề này, thì sẽ không bao giờ có sự ổn định mà mọi người hy vọng. Thảm kịch những ngày này phải làm cho tất cả chúng ta, các chức sắc tôn giáo, các nhà chính trị, xã hội dân sự, cộng đồng quốc tế, dấn thân nghiêm túc hơn như cho đến nay. Chỉ như thế chúng ta mới có thể tránh các thảm kịch khác như thảm trạng chúng ta đang sống. Chúng ta mang nợ bao nhiêu nạn nhân những nạn nhân ngày nay và các nạn nhân trong quá khứ. Chúng ta không có quyền để nghĩa vụ này cho những người khác.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tái kêu gọi hòa bình cho Israel và Palestine. Đức Thánh Cha Francisco tái kêu gọi trả tự do cho các con tin và mở cửa cho việc cứu trợ nhân đạo tại Gaza. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm 25 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, tôi luôn nghĩ tới tình trạng trầm trọng tại Palestine và Israel. Tôi khích lệ việc trả tự do cho các con tin và việc đưa các đồ cứu trợ nhân đạo vào Gaza. Tôi tiếp tục cầu nguyện cho những người đang đau khổ và hy vọng nơi các tiến trình hòa bình tại Trung Đông cũng như tại Ukraine đau thương, cũng như tại những miền khác bị thương tổn vì chiến tranh. Tôi nhắc nhở tất cả mọi người rằng, ngày kia, tức là 27 tháng 10, chúng ta sống một ngày ăn chay, cầu nguyện và thống hối lúc 6 giờ chiều tại đền thờ Thánh Phêrô. Chúng ta sẽ họp nhau để khẩn cầu hòa bình trên thế giới.
Tin Islamabad, Pakistan. Thượng viện Pakistan muốn cải tổ luật chống phạm thượng Hồi giáo. Ủy ban Thường trực về Nhân quyền thuộc Thượng viện Pakistan tìm cách cải tiến luật chống phạm thượng Hồi giáo vì luật này bị lạm dụng quá nhiều. Ủy ban cho biết hiện nay có 179 công dân Pakistan đang bị giam cầm, trong khi chờ đợi xét xử vì tội phạm thượng chống Hồi giáo. Ngoài ra, có 17 người đã bị kết án về tội này và chờ được xét xử cấp 2. Thống kê được mô tả là xé lòng do Ủy ban Quốc gia Pakistan về Nhân quyền đã thu thập các dữ kiện và được phổ biến sau vụ bạo động xảy ra hồi tháng 8 năm nay ở Zaranwala, thuộc tỉnh Punjab. Một đám đông Hồi giáo cuồng tín bạo động đốt phá nhiều gia cư và nhà thờ sau khi nghe tin đồn có hai Kitô hữu đã xúc phạm đến sách kinh Koran của Hồi giáo. Thượng nghị sĩ Walid Iban, Chủ tịch Ủy ban Thường trực của Thượng viện Pakistan về Nhân quyền, đã yêu cầu cung cấp các chi tiết về những vụ phạm thượng và muốn thành lập một ủy ban phối hợp toàn quốc thuộc Bộ Nhân quyền, đặt cách đề ra những thủ tục hành động tiêu chuẩn để đương đầu với những vấn đề gây đau khổ và những vụ trừng phạt tập thể bất công chống các cộng đồng thiểu số. Thượng nghị sĩ Iba đã bày tỏ lo âu về sự sử dụng bất công luật chống phạm thượng như phương thế để giải quyết các mối tư thù. Ủy ban bày tỏ quyết tâm tìm kiếm các biện pháp để phòng ngừa những vụ lạm dụng như vậy và cứu xét nguồn dự luật với mục đích này. Trong bối cảnh đó, cộng đồng Kitô Pakistan vui mừng hay tin đôi vợ chồng Kiran Bibi và Shaukat Masi có liên lụy vì vụ phạm thượng cách đây một tháng ở Lahore đã được tự do tạm thời ngày 18 tháng 10 vừa qua. Trong số 241 triệu dân cư tại Pakistan, hầu hết theo Hồi giáo và chỉ có 1,6% là tín hữu Kitô.
In Roma, Đức Tổng giám mục John Fisher cảnh giác đừng gán mọi sự cho Chúa Thánh Linh. Đức cha John Fisher, tổng giám mục Sydney, giáo phận lớn nhất ở Australia, cảnh giác các tín hữu đừng gán mọi sự cho Chúa Thánh Linh. Đức Tổng giám mục Fisher, 62 tuổi, thuộc dòng Đa Minh, đang tham dự Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 16 hiện nay, trong tư cách là thành viên của Hội đồng Thượng Hội đồng Giám mục, một ban gồm 15 vị được bầu lên vào cuối Thượng Hội đồng Giám mục thứ 15 trước đây. Trong cuộc phỏng vấn tại Roma, dành cho phái viên hãng tin công giáo Mỹ CNA và đài truyền hình Lời Vĩnh Cửu EWTN, Đức Tổng giám mục nói, trong Thượng Hội đồng về đồng hành, chúng ta phải cẩn thận, đừng gán mọi sự, những ý kiến, quan tâm, sở thích, những gì chúng ta vận động và phe phái của chúng ta vào Chúa Thánh Linh. Vì thế, nếu một đề nghị của Thượng Hội đồng trái ngược với tin mừng, thì nó không phải là của Thánh Linh. Người là Thánh Thần của Chúa Cha và Chúa Con, và vì thế, người chỉ nói những gì phù hợp với điều mà Chúa Kitô đã mặc khải cho chúng ta trong tông truyền. Trong Thượng Hội đồng hiện nay, có nhấn mạnh nhiều đến việc lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Linh trong các cuộc thảo luận nhóm qua các cuộc họp nhỏ hầu như hàng ngày, gọi là chuyện vãn trong thần trí, được trang mạng của Thượng Hội đồng Giáo mục mô tả là một năng động quân địch trong một giáo hội đồng hành. Đức Tổng Giáo mục Fisher cảnh giác rằng, nếu một vài đề nghị của Thượng Hội đồng này trái ngược với tin mừng và truyền thống tông đồ, thì nó không phải là của Chúa Thánh Linh, vì chúng ta không thể có Chúa Kitô và Thánh Linh giao chiến với nhau. Đức Tổng Giáo mục cũng nhận xét, các tín hữu công giáo thường nghĩ Chúa Thánh Linh chọn giáo hoàng, các giám mục và linh mục cho chúng ta. Chắc chắn là có bàn tay của Thiên Chúa trong những điều đó, sự quan phòng của Chúa trong tất cả những điều quan trọng trong đời sống chúng ta và giáo hội. Nhưng chúng ta cũng đã có những giáo hoàng kinh khủng trong lịch sử. Chúng ta đã có những linh mục và giám mục khủng khiếp và những điều khiếp đảm đã xảy ra trong cuộc sống dân chúng. Vậy, chẳng lẽ Thánh Linh vắng bóng hay sao? Không phải vậy, nhưng người để cho những điều đó xảy ra. Vì thế, chúng ta đừng gán mọi sự cho Chúa Thánh Linh, cả những điều xảy ra tại Thượng Hội đồng này, hoặc những gì khác xảy ra trong đời sống chúng ta. Đức Tổng Giám mục Giáo phận Sydney nói thêm rằng, chúng ta đã có một bộ giáo huấn, suy tư của hàng ngàn người qua các thế hệ, được Thánh Linh hướng dẫn trong mọi thứ vấn đề để giúp đỡ chúng ta. Đó là kho tàng đức tin. Chính tại đó chúng ta cần tìm kiếm. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Fisher cũng cho biết có một cuộc thảo luận dài trong thượng hội đồng về việc tuyển chức cho phụ nữ. Ngài nói, tôi không nghĩ có điều gì mới mẻ so với những điều mà dân chúng ta biết trong thượng hội đồng có nhiều căng thẳng cũng như cảm xúc về một vấn đề như vậy. Đức Tổng giám mục cho biết, thật khó biết thượng hội đồng như một tập thể cảm thấy gì về vấn đề này, vì trong khóa họp, các tham dự viên chỉ nghe một báo cáo từ mỗi nhóm trong 35 tiểu nhóm, nhưng bạn không biết phúc trình ấy đang kể lại điều mà một người trong nhóm hay đó là điều mà tất cả 12 người thuộc nhóm ấy đã nói. Vì thế, bạn không biết đó là sự phấn khởi của một hay hai người tại bàn ấy, hay đó là sự phấn khởi của toàn thể mọi người. Theo Đức Tổng giám mục Fisher, lẽ ra sự hội đồng này có thể là cơ hội để bàn về những vấn đề quan trọng hơn của giáo hội ngày nay, như bao nhiêu người trẻ đang nói rằng họ không còn tôn giáo nào nữa. Đó là điều cấp thiết hơn nhiều, xét cho cùng, đó là điều nghiêm trọng hơn nhiều so với việc mò mẫm ở ngoài rìa, xem 0,001% phụ nữ có thể trở thành nữ phó tế hay không. Vấn đề này chỉ là điều lặt vặt so với sự mất đức tin của bao nhiêu người nơi nhiều thế hệ hiện nay. Nếu dân chúng mất đức tin thì họ sẽ đi nơi khác để tìm kiếm ý nghĩa, và nhiều người đi tới những chỗ rất tai hại để tìm kiếm ý nghĩa về hy vọng, hạnh phúc. Vì họ, chúng ta phải tích cực hơn nhiều trong việc loan báo tin mừng cho văn hóa chúng ta, đặc biệt những người trẻ trưởng thành. Tôi cầu mong rằng, thượng hội đồng này mang đến sự hăng say, mang lại đức tin cho những người lẽ ra phải có, nhưng vì lý do nào đó, họ đã tách rời khỏi đức tin.
Tin Vatican, các sinh hoạt của Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 16. Chỉ còn vài ngày nữa, Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 16 sẽ kết thúc với thánh lễ bế mạc trọng thể sáng Chủ nhật 29 tháng 10 tới đây, sau gần 4 tuần lễ nhóm họp. Sáng thứ Hai, 23 tháng 10 vừa qua, Ban Thông tin gây ngạc nhiên khi thông báo việc bỏ phiếu về sứ điệp của Thượng Hội đồng gửi Dân Chúa bị hoãn lại 2 ngày vì có một loạt yêu cầu thay đổi trong văn bản. Sáng thứ Tư, ngày 25 tháng 10, lúc 8 giờ 45, trong khi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô, thì khoảng 350 tham dự viên bắt đầu phiên khoáng đại thứ 17 tại đại thính đường Phaolô thứ 6, trước tiên là phần cầu nguyện rồi suy niệm, trước khi Đức Hồng Y Saint-Claude Hollerich, người Luxembourg, tổng tường trình viên, giới thiệu và trao cho các tham dự viên lược đồ bản tường trình đúc kết, tức là một loại văn kiện chung kết của khóa họp hiện nay, để mọi người đọc và cầu nguyện riêng. Ban chiều, mọi người tái nhóm lúc 4 giờ chiều với phiên khoáng đại thứ 18. Trong vòng hơn 3 giờ đồng hồ, mọi người nghe các phát biểu tự do về lực đồ bản tường trình rút kết đã nhận được ban sáng. Sau cùng, lúc 7 giờ 30 tối, có buổi đọc kinh Mân Côi tại vườn Vatican. Thứ Năm và thứ Sáu, ngày 26 và 27 tháng 10, không có phiên họp của Thượng Hội đồng. Nhưng thứ Sáu 27 tháng 10 là ngày ăn chay cầu nguyện cho hòa bình. Ban chiều có buổi canh thức cầu nguyện như Đức Thánh Cha đã thông báo. Ngày thứ Bảy, 28 tháng 10, ban sáng từ 9 đến 12 giờ 30, các tham dự viên nhóm phiên khoáng đại thứ 20 để nghe đọc bản tường trình đúc kết. Sau cùng, từ 4 giờ đến 7 giờ 15 chiều là phần bỏ phiếu chấp thuận bản tường trình này.
Thank you. theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Dù điều tốt hay điều xấu, con xin đón nhận theo Chúa không ngời. Xin chúng cùng người khen Chúa, dù Chúa ban cho hay Chúa thu hồi. Chúa muốn gì con muốn đó, Chúa muốn bao lâu con muốn bấy lâu. Chúa thích gì con thích ấy, Chúa ban bao nhiêu con nhận bấy nhiêu. Mọi con người mong được vui luôn, nên nản lòng trước những khổ đau. Lòng hân hoan khi gặp bấy lành, nhưng chán nản khi có buồn sâu. Trong tâm tôi Chúa thật xa vời, nhận ra ý Chúa khó biết bao. Con trời vời thấy khó vươn lên, con điều đứng với bao khổ đau. Dù điều tốt hay điều xấu, con xin đón nhận theo Chúa không ngời. Xin chúng tôi người khen Chúa, dù Chúa ban cho hay Chúa thu hồi. Chúa muốn gì con muốn đó, Chúa muốn bao lâu con muốn bấy lâu. Chúa thích gì con thích ấy, Chúa ban bao nhiêu con nhận bấy.
Jerusalem là niềm tự hào của dân Thiên Chúa, là nơi thánh thiêng nhất vì có đền thờ Thiên Chúa ngự. Đây là dấu chỉ đảm bảo cho sự phù trợ của Thiên Chúa đối với dân Ngài. Này, thành đô ấy đã bị tàn phá, đền thờ bị xúc phạm, còn dân ưu tuyển phải hứng chịu cảnh khổ đau cùng cực và chết chóc. Trong thảm cảnh ấy, Thiên Chúa đã linh hứng cho Asaph viết nên lời cầu nguyện thống thiết, nhưng lại tràn đầy niềm tin nơi Thánh Vịnh 79 để hướng dẫn dân Ngài cầu nguyện. Chúng ta cũng ít nhiều hiểu được nỗi niềm đau thương ấy, khi mà những gì chúng ta từng tự hào, cậy dựa, nay đã bị tước mất. Những gì là thánh thiêng nhất của cuộc đời ta đang bị xúc phạm và chà đạp. Chúng ta hãy để lòng mình chìm ngập trong những lời Thánh Vịnh 79, để tìm thấy nguồn nâng đỡ và sự hướng dẫn từ lời Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng hãy dùng lời Chúa linh hứng qua Thánh Vịnh này để thánh hóa, ủi an và cầu nguyện thay cho những ai đang phải đối diện với khủng hoảng khổ đau trong cuộc sống. Những lời đầu tiên trong Thánh Vịnh giải bày nỗi đớn đau cùng tận của tác giả thưa lên với Chúa. Lạy Thiên Chúa, dân ngoại đã xâm lăng lãnh địa Ngài, chúng làm ô uế cả nơi thánh điện, phá hủy Jerusalem thành đống tro tàn. Tử thi những người tôi tớ Chúa, chúng đem liệm cho chim trời ăn, xác những kẻ hiếu trung với Ngài lại quẳng làm mồi cho dã thú. Quanh khắp cả Jerusalem, chúng đổ máu dân Ngài như nước chảy, người chết chẳng ai chôn. Chúng con bị láng giềng thóa mạ, người chung quanh phỉ báng nhạo cười. Những khổ đau ấy đã làm cho tác giả chất vấn Thiên Chúa, nhưng không làm cho người trở nên một kẻ vô thần. Đối diện với cảnh ngộ tang thương, tác giả không hỏi Chúa về lý do. Bởi lẽ tác giả ý thức đó là hậu quả của tội lỗi mà Israel đã phạm. Nhưng ông hỏi Chúa đến bao giờ những nỗi đau này mới kết thúc, vì ông biết Thiên Chúa chạnh lòng thương, muốn sửa phạt chứ không đành lòng để dân bị tiêu vong. chiêm ngưỡng và noi gương đức tin kiên vững của tác giả Thánh Vịnh trong cảnh bĩ cực. Chúng ta hãy bắt chước, thưa lên với Chúa. Đến bao giờ lạy Chúa Ngài còn nổi giận? Ngài nổi giận mãi sao? Đến bao giờ lòng ghen còn cháy bừng như lửa? Tội tiền nhân, xin Chúa đừng nhớ mãi, mà trừng phạt chúng con. Xin dụ lòng thương mau đến giúp, vì chúng con đã khổ quá nhiều. Ước gì trong chính nỗi đau mà ta đang đối diện, chúng ta có thể mạnh mẽ và khiêm tốn nhìn lại mối tương quan của chúng ta với Chúa, như tác giả Thánh Vịnh đã cùng dân Chúa khiêm tốn thừa nhận tội lỗi của mình. Tác giả ý thức sự liên lụy giữa cá nhân và tập thể, cũng như sự chồng chất tội lỗi trải dài từ quá khứ đến hiện tại, đã gây nên thảm cảnh hôm nay. Đồng thời, tác giả cũng nhận ra vị trí ưu tuyển của mình, như là tôi tớ, kẻ hiếu trung, dân đoàn chiên Ngài chăn dắt nơi cung lòng Thiên Chúa, để Ngài xin sự giúp đỡ của Ngài. Tác giả tin rằng, cho dẫu dân Israel có bất xứng thế nào, thì chính lòng trạnh thương của Thiên Chúa cũng sẽ ra tay nâng đỡ họ. Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con, xin Ngài thương phù trợ, để danh Ngài rạng rỡ. Xin giải thoát chúng con và thứ tha tội lỗi vì danh dự của Ngài. Ước gì tiếng tù nhân rên xiết vọng lên thấu tai Ngài. Xin giơ tay hùng mạnh, cứu sống những người mang án tử. Trong cuộc sống, nếu một lúc nào đó, vì quá khổ đau, chúng ta không đủ sức để tha thứ, mà chỉ thấy cõi lòng dấy lên ước muốn trả thù, lúc ấy chúng ta hãy bắt chước tác giả Thánh Vịnh, trao vào tay Chúa ý muốn báo thù ấy, không phải để xin Thiên Chúa thỏa mãn ý muốn báo thù của chúng ta, cho bằng là xin Chúa biểu lộ uy danh của Ngài, để biến oán thù thành niềm tin yêu. Chính khi phó thác cho Chúa ý muốn báo oán, chúng ta buông bỏ khí giới của những bất toàn hạn hẹp, gian ác của con người, để xin Chúa thánh hóa và thực thi công lý của Ngài theo cách thức tốt lành, khôn ngoan và nhân hậu của Thiên Chúa. Vậy giờ đây, chúng ta thinh lặng đôi phút để cho lời Thánh Vịnh 79 được thấm nhập và uốn nắn lời cầu nguyện của chúng ta. Thánh hóa tâm hồn, nâng đỡ và huấn luyện đời sống đức tin của chúng ta. Phần chúng con là dân của Ngài, đoàn chiên Ngài dẫn dắt, chúng con sẽ tạ ơn Ngài mãi mãi và dâng lời ca tụng đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Chào đạo con thơm thương xin cho con điều ý Chúa thiên thương, để con luôn đi hành căn trường, không khiếm sợ nhưng vẫn một lòng. Con mong ước ý của con được hòa trong ý Chúa tất nhiên. Chúa, dù Chúa ban cho hay Chúa
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.